Chúa Nhật Ba Phục Sinh.
Ông Phêrô giảng cho dân chúng. Công vụ tông đồ chương 2.
Bây giờ ông Phêrô đứng chung với nhóm 11, lớn tiếng nói với họ rằng: Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Jerusalem, xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. Đức Giê-xu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em, và để chứng thực sứ mạng của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-xu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Quả vậy, vua David đã nói về người rằng: Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti, cũng không để vị thánh của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhan. Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ David rằng: Người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người, nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ti, và thân xác người không phải hư nát. Chính Đức Giê-xu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa, để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe.
Sự thánh thiện của người Tân Tòng. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 1.
Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi người là cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ đủ huyết của con chiên vẹn toàn vô tì tích là Đức Kitô. Người là đấng Thiên Chúa đã biết từ trước khi vũ trụ chưa được dựng nên, và người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa, đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.
Giê-xu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Luca chương 24, từ câu 13 đến câu 35.
Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-xu tiến đến gần và cùng đi với họ. nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người, tên là Cleopas, trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.
Nhiều khi chúng ta hay quên chuyện này. Đức Giêsu phục sinh là người tràn đầy niềm vui. Ngài vui vì Ngài được Cha phục sinh. Ngài vui vì Cha đã đóng ấn trên toàn bộ cuộc đời Ngài, chứng nhận mọi việc Ngài làm, mọi lời Ngài nói. Cha cho cả thế giới biết rằng đấng không xuống khỏi thập giá không phải là người bị Thiên Chúa nguyền rủa hay bỏ rơi, nhưng là chiên Thiên Chúa đấng mang cho trần gian bao tội lụy. Đức Giêsu đã trải qua đức tin tăm tối như chúng ta. Ngài vẫn luôn tin rằng Cha sẽ cứu Ngài, cứu theo cách của Cha. Ngài đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện lên Cha. Rốt cuộc, Ngài đã được Cha nhậm lời. Cha không cứu con khỏi thập giá và cái chết, nhưng Cha cứu con khỏi nấm mộ và âm phủ. Phục sinh là món quà quý Cha tặng cho Chúa Giêsu, người con một đã vâng lời Cha cho đến chết trên thập giá. Chúa phục sinh vui thật là vui, và Ngài muốn đem niềm vui cho môn đệ. Khi hai môn đệ bỏ cuộc, bỏ cộng đoàn để về quê ở Emmau, Ngài không muốn mất họ và muốn hiện ra gặp họ. Ngài muốn dựng lên một kịch bản đáng nhớ cho cuộc gặp gỡ này. trước hết, Ngài cùng đi với họ như một người tình cờ đi chung đường. Ngài thấy rõ vẻ buồn bã trên khuôn mặt của họ và cũng biết rõ họ đang đắm lòng về chuyện của Thầy Giê-xu. Vậy mà Ngài vẫn làm như không biết và khiêm tốn xin được tham gia vào câu chuyện của hai người. Hai anh đang trao đổi chuyện gì vậy? Ngài chỉ nhận được câu trả lời thiếu thiện cảm của Cleopat. Chắc ông là người duy nhất không biết chuyện mới xảy ra. Chúa Giê-xu kiên nhẫn, không vội cắt đứt câu chuyện. Ngài hỏi, chuyện gì vậy? Dĩ nhiên, Chúa quá biết chuyện mới xảy ra về cái chết của Ngài, nhưng Ngài vẫn làm như không biết. Ngài làm bộ hỏi để cho họ có cơ hội trải lòng. Hai môn đệ đã tha hồ kể về niềm hy vọng đã vỡ tan, về nỗi đau. Họ không nuốt trôi được chuyện thầy của họ là người công chính mà phải chết như một tên phạm tội bị Thiên Chúa ruồng rẫy. Chỉ sau khi lắng nghe hết mọi chuyện, Chúa mới dùng Kinh Thánh để giúp họ hiểu được biến cố vừa qua. Thầy của họ phải đi ngang qua cây cầu khổ đau và cái chết để qua bên kia cầu là sự sống vinh quang. Khi biết sắp đến lúc phải chia tay để hai ông vào làng của họ, Chúa Giê-xu làm ra vẻ mình phải đi xa hơn. Ngài làm thế để cho họ được tùy ý mời Ngài vào nhà. Đây cũng là cách Ngài xem họ đã đón nhận đến mức nào những soi sáng của Ngài dựa trên Kinh Thánh. Quả thật, hai ông đã mê người khách lạ đi chung với mình rồi, vì lời của ông này làm ấm lại trái tim lạnh giá của họ. Hai ông đã ép người khách lạ vào nhà để nghỉ ngơi qua đêm. Dĩ nhiên, Chúa Giê-xu đồng ý ngay. Chính trong lúc Ngài bẻ bánh trao cho họ, thì họ nhận ra Ngài. Hai ông chắc đã bỏ dở bữa ăn để về ngay Jerusalem. Đi lại 11 cây số nữa trong đêm, nhưng lòng rất vui. Họ huyên thuyên với nhau suốt đường dài, ôn lại những chi tiết về những gì đã xảy ra dọc đường, nhất là lúc mắt họ mở ra để thấy Chúa khi bẻ bánh. Không phải Chúa phục sinh chỉ đi với hai môn đệ này một lần. Ngài đi với từng người chúng ta nhiều lần trong đời, khi chúng ta bỏ cuộc, chán chường, buồn sầu và thất vọng. Ngài biết những thử thách chúng ta phải chịu trên đường đời. Ngài mong đưa chúng ta về với đức tin, về với cộng đoàn. Mỗi lần đến, Ngài lại theo một kịch bản riêng. Chúng ta có nhận ra Ngài không? Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con cần có Chúa hiện diện để con khỏi quên Chúa. Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào. Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con yếu đuối, con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi ngã quỵ. Không có Chúa, con đâu còn nồng nhiệt hăng say. Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đến. Con cần được thêm sức mạnh để khỏi ngừng lại dọc đường. Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. Con không dám xin những ơn siêu phàm, chỉ xin ơn được Ngài hiện diện. Xin ở lại với con, vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa và không đòi phần thưởng nào khác ngoài việc được yêu Chúa hơn.